Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Chứng thực Pháp ở cương vị giáo viên, cứu độ chúng sinh. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Ý đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 25 tháng 11 năm 2023. Tôi làm giáo viên tiếng Trung ở một trường phổ thông và đại học ở Ý. Học sinh và đồng nghiệp của tôi đều là người Ý. Khi mới bắt đầu bước vào công tác trong ngành giáo dục, tôi chưa rõ lắm về sứ mệnh và trách nhiệm của mình trong lĩnh vực này, cũng không ý thức được rằng công việc của bản thân và tu luyện có thể hòa thành một. Nhưng thuận theo sự đề cao trong tu luyện và sự biến hóa trong hình thể chính pháp, dần dần tôi ngày càng nhận thức rõ ràng hơn về môi trường tu luyện và trách nhiệm của bản thân. Đó chính là Hồng Dương Đại Pháp và Giảng Thanh Chân Tướng ở cương vị giảng viên tiếng Trung, để các giáo viên và học sinh hữu duyên với tôi được nghe Đại Pháp. Tôi hiểu rằng thế nhân hôm nay đều vì Pháp mà đến. Tôi thường nghĩ về những giáo viên và sinh viên người Ý chọn học và dạy tiếng Trung này. So với những người Ý khác, họ nhất định có mối liên hệ sâu sắc hơn với Trung Quốc. Hoặc nói cách khác, họ càng khẩn thiết muốn được Đại Pháp cứu độ hơn. Vì vậy, vào mỗi năm học mới, lần đầu tiên của tôi khi đến với học sinh lớp mới là đời này các em chọn học tiếng Trung, các em nhất định có căn nguyên rất sâu với Trung Quốc. Có một việc rất quan trọng cần làm liên quan đến Trung Quốc. Mỗi lần nói ra lời này, tôi đều xuất ra một niệm. Hy vọng mặt minh bạch của sinh mệnh các em có thể nhớ ra mối liên hệ với Trung Quốc, có thể nhớ lại nguyện vọng ban đầu đến thế gian, có thể được nghe Đại Pháp, có thể được cứu. 1. Giảng chân tướng cho một giảng viên đại học. Bà ấy là nữ giáo sư tốt nghiệp khoa tiếng Trung vào đầu những năm 1980 và hiện đang giảng dạy môn kinh tế chính trị tại khoa tiếng Trung. Chúng tôi thực sự rất có duyên với nhau. Vừa đến Ý không lâu thì chúng tôi quen biết nhau vì cùng học tiếng Trung. Sau đó chúng tôi trở thành bạn bè rất tốt và nhiều năm sau chúng tôi lại trở thành đồng nghiệp. Nhiều năm trước, vào một ngày nọ, bà ấy nói với tôi rằng bà sẽ đi Bắc Ý để tham dự một hội thảo về hợp tác phát triển kinh tế châu Âu, Trung Quốc. Các chuyên gia và học giả từ nhiều nước châu Âu trong lĩnh vực này sẽ tham gia với mục đích tìm hiểu thị trường kinh tế Trung Quốc và tiến hành đánh giá thị trường cho các công ty chuẩn bị đầu tư. Là học giả cao cấp trong lĩnh vực này, bà được mời trình bày báo cáo phân tích và bà ấy đang chuẩn bị tài liệu. Tôi lập tức cảm thấy cuộc thảo luận của bà ấy rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của nhiều người trên thị trường Trung Quốc. Mặc dù tôi cũng đã nói với bà ấy về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, hàng năm bà đều sang Trung Quốc để trao đổi học thuật bằng chi phí công. Bà cũng được nghe và cảm nhận về tình hình Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cũng như bầu không khí lạnh lùng chết chóc ở đó. Là một học giả, bà ấy không tán đồng kiểu đàn áp và bức hại tự do tín ngưỡng này. Nhưng lĩnh vực nghiên cứu của bà ấy đã cho bà một góc nhìn khác. Giai đoạn đầu bức hại cũng là thời kỳ phát triển kinh tế của Trung Quốc, thu hút một lượng lớn đầu tư nước ngoài. Bà ấy cũng mô tả cho tôi những thay đổi mà bà đã thấy ở Trung Quốc. Tôi lo lắng về định hướng báo cáo của bà ấy, nên tôi lập tức muốn gặp bà ấy sớm. Chúng tôi hẹn nhau ăn trưa tại một nhà hàng gần trường đại học. Lúc đó Cửu Bình vừa xuất bản, nên khi đi, tôi chuẩn bị một sấp tài liệu chân tướng Đại Pháp và Cửu Bình để đưa cho bà. Tôi cố gắng hết sức giải thích để bà ấy hiểu rõ hoàn cảnh chính trị ác liệt và rủi ro đầu tư ở Trung Quốc. Việc đàn áp, hủy hoại tín ngưỡng và đạo đức sẽ mang đến những thảm họa nghiêm trọng cho một quốc gia. Hậu quả sẽ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc mà sẽ lan sang châu Âu và thế giới. Để bà ấy đừng đứng về phía Trung Cộng và tô son chất phấn cho nó. Nhưng bà ấy đã biện luận với tôi bằng cách sử dụng nhiều dữ liệu phát triển kinh tế và chỉ số tăng trưởng khác nhau của Trung Quốc và nói, chị là người nghiên cứu và nói chuyện bằng dữ liệu. Những gì em nói có đạo lý, nhưng không có sức thuyết phục trong buổi hội thảo như thế này. Chúng tôi tranh luận sôi nổi, nhưng không ai thuyết phục được ai. Chúng tôi cũng không biết mình đã ăn gì trong bữa trưa, nhưng vì không có kết quả và cả hai đều cảm thấy điều đó rất quan trọng, nên đã hẹn một bữa khác để tiếp tục thảo luận. Trước khi bà ấy đi, chúng tôi lại thảo luận một lần nữa ở nhà bà ấy. Báo cáo của bà ấy đã hoàn thiện. Bà ấy giải thích đại khái cho tôi báo cáo nghiên cứu của mình và các phân tích dữ liệu khác nhau. Trước những luận chứng mạnh mẽ của bà ấy, tôi thậm chí còn cảm thấy hơi choáng váng vì không thể thuyết phục được bà ấy, nên khi đó tôi rất chán nản và cảm thấy bất lực. Vào buổi sáng ngày thứ ba sau đó, khi tôi đang làm việc, bỗng nhiên nhận được điện thoại của bà ấy. Bà ấy rất hào hứng nói với tôi trong điện thoại rằng: "Chị vừa bước xuống bục, em biết không, khi phát biểu hôm nay, tuy chị đã mang theo báo cáo của mình lên sân khấu, nhưng khi đang phát biểu, chị đi chệch khỏi báo cáo và nói về nội dung thảo luận của chúng ta. Quan điểm của chị hoàn toàn theo quan điểm của em, hoàn toàn bị ảnh hưởng của em, nói những điều em đã nói với chị. Càng nói, mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Chị đã đề cập rằng các nhà đầu tư nên chú ý hơn đến môi trường linh hoạt của nước này, tức là chế độ xã hội của nó. Đối với uy tín của chính phủ nước này, không thể chỉ nhìn vào những chính sách ưu đãi được đưa ra để thu hút đầu tư, mà hãy nói đến mặt khác của sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà tôi biết." Bà ấy nói rằng, mặc dù có chút bất ngờ vì đã không phát biểu theo kế hoạch chuẩn bị trước, nhưng bà ấy rất vui và hài lòng với những gì mình đã làm, đồng thời cho biết phản hồi từ hội trường rất tốt. Một số người tham gia nói rằng phần luận chứng này của bà quan trọng hơn, ý nghĩa hơn và thiết thực hơn. Sau khi quay về, bà ấy lên mạng tải xuống cuốn sách Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc. Khi gặp lại nhau, bà ấy nói với tôi rằng, tối hôm qua, trước khi đi ngủ, chị đọc Chuyển Pháp Luân như thường lệ. Đang đọc thì chìm vào giấc ngủ. Sau đó chị có một giấc mơ lạ, rất rõ ràng và chân thực. Mơ thấy bản thân đang ở Trung Quốc. Lúc đó chị là một cô bé người Trung Quốc khoảng 10 tuổi, đứng trước quầy hàng đầy đồ sứ tinh xảo. Bên cạnh là cha mẹ của mình. Mẹ là người Trung Quốc và cha là thương nhân buôn đồ cổ ở Ý. Sợ tôi không tin, bà kể lại chi tiết giấc mơ của mình, nói rằng nó rất thật và bà đắm mình trong đó. Còn nói rằng, bây giờ cuối cùng bà ấy cũng hiểu tại sao kiếp này mình lại học tiếng Trung. Đương nhiên tôi tin, đây là bà ấy đã nhìn thấy một kiếp luân hồi của mình. Vì bà đã làm điều đúng đắn, nên được sư phụ khích lệ. Tôi vui cho bà ấy. Với tri thức này, ngôn luận của bà ấy có thể tác động đến sinh viên của bà. Qua chuyện này, tôi ngộ rằng khi giảng chân tướng, cho dù đối phương phản đối ra sao, đừng chấp trước vào kết quả lúc đó. Đừng bị dẫn động bởi giả tướng bề mặt của xã hội người thường. Hãy kiên định chính niệm của bản thân. Làm tốt việc bản thân nên làm. Cứu người là sư phụ làm. Những điều tưởng chừng như vô vọng lại đột ngột thay đổi. Vì đằng sau là uy lực của Pháp khởi tác dụng. 2. Hồng Pháp ở trường trung học phổ thông dạy học sinh luyện Pháp Luân Công. Tôi làm việc ở trường trung học phổ thông cấp 3 trong một thời gian khá dài. Cấp 3 và đại học khác nhau. Là giáo viên bản ngữ, tôi dạy cùng giờ với giáo viên người Ý, hỗ trợ họ thực hiện các cuộc đàm thoại và luyện tập ngôn ngữ với học sinh, chứ tôi không đứng lớp một mình. Khi các giáo viên người Ý còn là sinh viên học tiếng Trung ở đại học, họ đều sử dụng sách giáo khoa do Hán Biện và Viện Khổng Tử biên soạn. Sau khi tốt nghiệp, họ đều sang Trung Quốc du học nhiều năm, phần lớn là nhờ học bổng của Viện Khổng Tử. Vì vậy, họ đã bị Trung Cộng tuyên truyền tẩy não về vấn đề này ở các mức độ khác nhau, cộng thêm sự phồn vinh bề mặt mà họ thấy trong thời gian ở Trung Quốc. Do đó, cho dù là trong tình cảm hay suy nghĩ, thì người dân Ý phổ thông càng khó chấp nhận rằng Trung Cộng đã đàn áp tàn khốc Pháp Luân Công. Thời khóa biểu của trường được sắp xếp dựa trên giờ học đầu học kỳ. Các lớp tuân thủ nghiêm ngặt theo kế hoạch giảng dạy. Tôi muốn giới thiệu Pháp Luân Công cho các em học sinh trong lớp để các em xem tài liệu, video đại pháp trên màn hình điện tử trong lớp học. để các em học luyện pháp luân công theo video dạy công của sư phụ, vân vân. Tất cả những điều này đều cần sử dụng thời gian trên lớp. Bước đầu tiên là phải được sự đồng ý của giáo viên người Ý đang dạy cùng giờ. Trước hết, phải giảng chân tướng cho họ, phải giảng cho họ minh bạch thì mới có thể thuận lợi, không bị cản trở. Để làm việc mà tôi muốn làm, trong tâm tôi phát chính niệm cầu sư phụ gia trì. Hơn nữa, trong giao tiếp hàng ngày, tôi luôn hành xử theo tiêu chuẩn của người tu luyện đại pháp. Vì vậy, khi tôi bắt đầu đề xuất muốn dùng thời gian trên lớp để giới thiệu pháp luân đại pháp cho các em học sinh, tôi chưa bao giờ gặp trở ngại. Họ còn nhường cả tiết học cho tôi. Ở những trường cấp 3 khác nhau mà tôi đã dạy, tôi đều mang tài liệu đại pháp đến văn phòng hiệu trưởng để giảng chân tướng cho hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Có năm, tôi đến một trường cấp 3 nọ, cũng là năm cuối cùng trước khi hiệu trưởng nghỉ hưu. Sau khi nghe tôi giảng chân tướng, ông ấy rất cảm động và nói với tôi rất nhiều về những nhận thức của ông ấy. Cuối cùng ông ấy nói, cảm ơn em đã nói với tôi những điều này. Tôi cảm thấy những điều này rất quan trọng. Hy vọng em sẽ nói những điều này với học sinh của chúng tôi, những người trẻ ở Ý, đặc biệt là những đứa trẻ đang học tiếng Trung này. Chúng nên được biết, điều này rất quan trọng. Tôi luôn giới thiệu pháp luân đại pháp cho học sinh trước, để các em có thể hiểu đầy đủ. Sau đó tôi giảng về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cuối cùng cả lớp bắt đầu học 5 bài công pháp theo video dạy công. Các em học sinh đều rất nghiêm túc, cũng rất tán thành nguyên tắc chân, thiện, nhẫn. Một số giáo viên đã thay đổi logo mạng xã hội của họ thành dòng chữ chân, thiện, nhẫn vào ngày hôm đó. Các giáo viên trong lớp cũng đọc kỹ tài liệu và học luyện công cùng học sinh, đồng thời đăng video luyện công trên lớp lên Facebook. Vì để các em học sinh ở lớp khác, không phải lớp học tiếng Trung cũng có cơ hội, tôi chủ động tìm giáo viên thể dục để giới thiệu pháp luân công với anh ấy, cho anh ấy thấy sự phổ biến rộng rãi của đại pháp trên toàn thế giới, đồng thời giải thích rằng pháp luân công mang lại lợi ích cho con người về thể chất lẫn tinh thần, sẽ giúp ích rất nhiều cho học sinh của chúng ta. Tôi đã thảo luận với anh ấy liệu tôi có thể dạy pháp luân công trong khi anh ấy dạy thể dục cho các lớp khác hay không. Anh ấy đã vui vẻ đồng ý. Bằng cách này, tôi đã sử dụng thời gian dành của mình để dạy học sinh ở các lớp khác luyện pháp luân công và tặng cho các em tờ rơi chân tướng pháp luân công. Mỗi lần lên lớp như vậy, hiệu quả rất tốt. Các em đều an tĩnh và nghiêm túc học các bài công pháp. Ngay cả giáo viên thể dục cũng nói, các em đều coi tiết thể dục là thời gian thư giãn, cười đùa không ngớt. Nhưng tôi nhận thấy, các em rất chăm chú khi học luyện công với chị, gần như là nghiêm túc. Xem ra đây là việc tốt nhỉ. Vì lý do này, anh ấy đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân để liễu giải sâu hơn về pháp luân đại pháp. Anh ấy đã đưa một đoạn video luyện pháp luân công trong tiết thể dục và một tờ rơi giới thiệu đại pháp lên trang web của trường, thu hút sự chú ý của giáo viên và phụ huynh học sinh toàn trường. Hiệu trưởng đặc biệt khen ngợi cách làm này và nói rằng bà ấy thấy học sinh có trạng thái rất tốt khi luyện công. Với vai trò là hiệu trưởng, bà cảm thấy rất vui khi mọi người có thể học luyện những bài công pháp nhẹ nhàng và đẹp đẽ như vậy một cách bình tĩnh, tường hòa, có thể mang lại lợi ích cho họ cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau một thời gian học luyện pháp luân công, giáo viên chủ nhiệm ở nhiều lớp cho biết học sinh vui vẻ hơn, an tĩnh hơn, ổn định về mặt cảm xúc và tập trung hơn so với trước khi học pháp luân công. Không ít giáo viên đã tìm tôi yêu cầu sắp xếp thời gian để chuyên dạy các bài công pháp của pháp luân công. Trong việc giảng dạy hàng ngày, tôi cũng chú trọng đến văn hóa truyền thống Trung Hoa, giải thích cho học sinh ý nghĩa của chữ Hán trong văn hóa thần truyền Trung Hoa, vân vân. Đồng thời, cho các em xem các tiết mục Sen Yun và các tiết mục liên quan đến đài truyền hình Tân Đường Nhân, được các em vô cùng yêu thích. Khi đoàn lưu diễn Sen Yun đến Ý, nhà trường cũng tổ chức cho học sinh đi xem. Các em rất ngạc nhiên trước sự huy hoàng lộng lẫy của biểu diễn Sen Yun. Các em cảm nhận được sự quyến rũ và nhịp điệu của văn hóa truyền thống Trung Hoa một cách gần gũi. Điều này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các em và tự hào rằng mình đã may mắn được học tiếng Trung. Sau khi kết thúc lớp học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh. Tôi nhận thấy những học sinh quay trở lại trường ít nhiều đều có tâm trạng chán nản, tiêu cực, thậm chí có em còn mắc chứng bệnh về tâm lý. Tôi cho các em xem video Phù giao trực thượng, bay lên trời cao. Đây là một câu chuyện có thật về trải nghiệm trưởng thành của một người tu luyện, từ một đứa trẻ thành một thanh niên trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Trung Cộng, để khuyến khích các em học cách mạnh mẽ trước những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng niềm tin vào cuộc sống, dũng cảm đối diện với hiện thực, tín tâm vào tương lai, duy trì tâm thái tích cực và lành mạnh với cuộc sống. Khi học sinh đối diện với kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, đề tài bảo vệ tốt nghiệp của khoa tiếng Trung đều là những sự kiện lịch sử Trung Quốc cận đại hoặc đương đại. Công việc của một giáo viên bản xứ tiếng Trung ở trường cấp 3 rất nhẹ nhàng, chỉ là luyện phát âm trên lớp, còn biên soạn cho học sinh sắp tốt nghiệp và chuẩn bị đề tài bảo vệ tốt nghiệp là việc của giáo viên người Ý chứ không phải của tôi. Nhưng họ chỉ chắt lọc những phần thiết thực từ tài liệu giảng dạy hiện có và đưa cho học sinh làm tài liệu chuẩn bị. Ai trong người thường lại muốn làm nhiều công việc vốn không thuộc về họ, nhưng sư phụ đã giảng. Sách giáo khoa của tà đảng Trung Cộng hiện nay đều là văn hóa đảng. Nếu học tiếng Trung mà dùng tài liệu giáo dục của Trung Quốc, thì đó chẳng phải là bồi dưỡng thành người của văn hóa đảng rồi sao? Đệ tử Đại Pháp thấy rất rõ điều ấy. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007, giảng Pháp tại các nơi, 8. Để tránh học sinh bị hiểu sai từ các tài liệu giảng dạy do Viện Khổng Tử và Hán Biện cung cấp, tôi đã chủ động viết các chủ đề bảo vệ tốt nghiệp mà giáo viên người Ý sử dụng và viết bài cho họ bằng hình ảnh và văn bản. Ví dụ, liên quan đến đại cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, tôi đã cho học sinh xem cách mạng văn hóa được mô tả như thế nào trong Cửu Bình, lịch sử đàn áp người dân Trung Quốc của Trung Cộng trước và sau, liệt kê cho học sinh từ Tam Phản, Ngũ Phản, Đại Nhảy Vọt, phong trào chống cánh hữu đến sự kiện Thiên An Môn sau này, và cho đến hiện nay là cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đối với chủ đề liên quan đến nhân quyền, tự do và tín ngưỡng ở Trung Quốc, chúng tôi chọn Pháp Luân Đại Pháp để giới thiệu và phơi bày cuộc đàn áp và hủy hoại tín ngưỡng đang diễn ra ở Trung Quốc đương đại. Như vậy, khi các học sinh bảo vệ luận văn tốt nghiệp và trong kỳ thi, tất cả các giáo viên có mặt cũng biết về Pháp Luân Công và việc Trung Cộng đã phá hoại và phá hủy văn hóa truyền thống Trung Hoa như thế nào trong cách mạng văn hóa. Trong buổi học giáo dục công dân kéo dài một tuần ở trường năm nay, theo đề xuất của tôi, chúng tôi đã sắp xếp nội dung Pháp Luân Đại Pháp và việc học luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Thiên tính của các học sinh rất dễ được thức tỉnh. Một số em đã rơi nước mắt ngay khi nghe nhạc luyện công. Sau khi buổi học kết thúc, các em chia nhóm và viết tóm tắt sau giờ học. Một số em viết rất sâu sắc. Chân, thiện, nhẫn là giá trị sinh mệnh quý giá, là nền tảng quan trọng trong sự trưởng thành của sinh mệnh, là điều mà xã hội ngày nay đang thiếu và cần. Hy vọng bản thân cũng có thể sống chiều theo chân, thiện, nhẫn. Các em đều nói rằng bản thân được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp trong khóa học một tuần này. Dần dần, tôi nhận thấy rõ ràng rằng công việc giáo viên này thực sự rất quan trọng. Trong vài chục năm nữa, các em sẽ trở thành trụ cột của đất nước này trên nhiều lĩnh vực. Điều gì đang chứa đựng trong đầu các em? Từng nghe về Đại Pháp, hiểu về sự tàn bạo và tà ác của Trung Cộng là điều rất trọng yếu, vì các em là tương lai và hy vọng của đất nước này. 3. Biết quá khứ, hiểu rõ hơn về sứ mệnh của bản thân. Thực ra, tôi cũng trải qua một thời gian mới bước chân vào lĩnh vực giảng dạy. Dù từ khi đến Ý, luôn có những trường mới tôi dạy tiếng Trung, đặc biệt là trường đại học nơi tôi công tác, luôn có những mối liên hệ chặt chẽ đan xen. Ban đầu, tôi làm việc cho một số công ty vận tải hoặc thương mại xuất nhập khẩu của Ý, lương gấp mấy lần lương giáo viên. Ngoài ra, chuyên ngành của tôi là hội họa chứ không phải ngôn ngữ. Vì vậy, tôi luôn từ chối làm việc ở các trường phổ thông và đại học. Sự cạnh tranh cho vị trí giảng dạy ở các trường đại học rất khốc liệt, nhưng tôi quyết định làm việc tại một trường đại học thì điều đó rất thuận lợi và như ý. Một ngày cách đây vài năm, sư phụ cho tôi biết căn nguyên của tôi với trường đại học này. Hơn 300 năm trước, tôi được giáo hoàng gửi đến Trung Quốc với tư cách là một nhà truyền giáo người Ý. Ở Trung Quốc, tôi được hoàng đế Khang Hy trọng dụng, trở thành họa sĩ cung đình của hoàng đế. Ngài còn đặc biệt cho phép tôi mở trường học trong Tử Cấm Thành. Nhiều năm sau, tôi trở lại Ý và thành lập trường đại học đầu tiên dạy tiếng Trung ở phương Tây. Đây là trường đại học nơi tôi làm việc trong kiếp này và là trường đại học nghiên cứu ngôn ngữ có uy tín và nổi tiếng nhất thế giới ở châu Âu. Sau khi biết được những điều này, tôi càng hiểu rõ hơn về trách nhiệm và sứ mệnh của mình trong lĩnh vực giáo dục. Tiếng Trung không phải là môn học bắt buộc như tiếng Anh, cũng không dễ lựa chọn và học như các ngôn ngữ châu Âu khác như tiếng Pháp, tiếng Đức hay tiếng Tây Ban Nha. Có ít trường cấp 3 dạy tiếng Trung và học sinh lựa chọn rất kỹ càng. Một số học sinh đến từ thành phố hoặc địa phương rất xa. Trong tâm tôi minh bạch rằng, họ chọn tôi là giáo viên và đồng nghiệp. Mục đích thật sự là họ và thế giới mà họ đại biểu muốn có cơ hội được nghe Đại Pháp, được cứu độ. Tôi nhất định không thể khiến họ thất vọng. Bước đi trên con đường này, cảm tạ sư phụ đã an bài và gia trì cho đệ tử. Tại mỗi trường, tôi đều dạy tất cả các lớp tiếng Trung. Trong tình hình số lượng học sinh nhập học sụt giảm trên diện rộng, chỉ có số lượng học sinh học tiếng Trung là tăng lên. Và Ý không phải là một môi trường lớn nơi tiếng Trung phổ biến. Nhưng không lâu sau, ngôi trường mà tôi dạy có lượng lớn học sinh đăng ký học tiếng Trung. Tuy nhiên, lớp tiếng Trung của các trường cấp 3 khác gần đó lại giảm. Một số học sinh phải đi qua nhiều thành phố nhỏ để đến học, và tôi biết vì sao các em đến. Có một năm, do số lượng học sinh đăng ký lớp tiếng Trung quá nhiều, trường không còn phòng học, nên buộc phải nhường lại 2 lớp tiếng Trung cho trường khác. Tôi luôn nghĩ về những học sinh đó, hy vọng các em sẽ có cơ hội biết đến Đại Pháp và liễu giải chân tướng trong tương lai. Vì tôi coi việc giúp các em học sinh liễu giải chân tướng và nghe về Đại Pháp là sứ mệnh của tôi ở trường, sư phụ nhìn thấy tâm của tôi nên luôn an bài cơ hội cho tôi. Ví dụ, thỉnh thoảng nhà trường sẽ yêu cầu tôi tạm thay thế một lớp không phải là lớp tiếng Trung. Thật tốt, tôi liền tận dụng cơ hội này để các em liễu giải Đại Pháp, biết chân tướng và bảo các em ghi nhớ biểu diễn Sen Yun. Tương lai dù ở bất cứ nơi đâu, hễ gặp thì nhất định phải xem. Tôi vui mừng cho những em học sinh này. Sư phụ đã an bài cơ hội cho các em, vì luôn có giáo viên khác nói với tôi rằng học sinh trong lớp họ phàn nàn. Vì sao các bạn lớp tiếng Trung có thể luyện công, còn chúng em thì không? Chúng em cảm thấy các bạn ấy thật hạnh phúc. 4. Kết luận. Nhớ lại quá trình tu luyện của bản thân ở cương vị giáo viên trong nhiều năm qua, tôi nhận ra rằng muốn khai sáng môi trường làm việc thì bản thân trước tiên phải làm tốt. Giảng chân tướng ở nơi làm việc khác với những tình huống khác nhau. Vì ở nơi khác, người nghe không quen biết bạn, bạn chỉ cần tập trung giảng cho đối phương minh bạch. Nhưng ở trường học, mọi người đều biết bạn, trước mặt học sinh, các giáo viên và đồng nghiệp khác. Hành vi của bạn đại biểu cho hình ảnh của người tu luyện Đại Pháp. Khi nói về pháp luân Đại Pháp với họ, họ sẽ liên tưởng đến lời nói, tác phong hàng ngày của bạn với tư cách là một người mà họ biết và đánh giá pháp luân công bằng trực giác. Ấn tượng mà bạn mang lại cho họ với tư cách là một người tu luyện sẽ ảnh hưởng đến thái độ của họ. Tôi nhắc nhở bản thân phải lấy tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu chính mình. Bình thường, tôi cũng chú trọng ăn mặc, thể hiện phong thái và hình ảnh mà một người tu luyện Đại Pháp nên có. Các giáo viên làm việc cùng tôi hay nói rằng: "Chị thật thiện lương, bình hòa, thanh lịch, khiêm tốn và kiên nhẫn với học sinh. Tôi cũng muốn tu luyện pháp luân công như chị." Trong xã hội, mỗi giai tầng xã hội đều có mâu thuẫn tại mỗi giai tầng. Mâu thuẫn trong môi trường trí thức bề ngoài có vẻ bình hòa, nhưng thực chất lại tinh vi và phức tạp hơn, nhưng cũng không ngoài danh, lợi, tình. Đây cũng chính là chấp trước mà người tu luyện cần bỏ. Vì vậy, trong công việc hàng ngày và trong giao tiếp với đồng nghiệp, tôi không tranh, không giành. Liên quan đến lợi ích được mất thì xem nhẹ tâm danh lợi. Trong công việc thì chăm chỉ không phàn nàn, nghiêm túc, siêng năng, lấy thiện đãi người. Khi hạng mục công việc hoặc lợi ích rõ ràng do chính mình đang làm bị đồng nghiệp khéo léo chiếm đoạt, có thể tha thứ với thái độ cao và lấy đức báo oán. Tôi chỉ làm những gì bản thân nên làm. Tôi đã tu luyện đại pháp nhiều năm và được sư phụ bảo hộ trong nhiều năm. Năng lực và thành tích của tôi cũng tốt. Đây đều là nhờ sư phụ ban cho. Trong giảng pháp những năm gần đây, sư phụ đã nhiều lần đề cập đến trách nhiệm của đệ tử đại pháp và là niềm hy vọng cứu độ của tất cả chúng sinh trong khu vực. Sư phụ giảng, chư vị dù sinh ra tại dân tộc nào, thì chư vị đều là hy vọng của chúng sinh nơi đó. Trích, gửi Pháp hội Cộng hòa Czech và Slovakia 2022. Cảm ơn sư tôn đã ban cho đệ tử cơ duyên tu luyện. Bản thân nhất định sẽ bước tốt trên con đường tu luyện mà sư phụ an bài, học pháp nhiều, tăng cường chính niệm, hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của đệ tử đại pháp, trợ sư cứu độ nhiều giáo viên và học sinh hơn nữa ở cương vị công tác trong lĩnh vực giáo dục. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.